Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sự Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là lễ Thánh Antôn Viện Phụ, một vị thánh rất đặc biệt trong giáo hội chứ không phải thường. Do đó nên chúng ta không thể bỏ qua mà không có chiêm ngưỡng thánh nhân qua những lời viết của một tác giả. Đó là Linh Mục Giuse Đinh Tất Quý ở trong website của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Bài viết có hai phần, phần đôi dòng lịch sử và phần viết về gương thánh nhân. Thứ nhất, đôi dòng lịch sử. Hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng lễ kính Thánh Antôn. Thánh Antôn hôm nay giáo hội mừng kính không phải là Thánh Antôn Padua quen thuộc mà mọi người chúng ta kính mến. Antôn thành Padua hoặc Antôn thành Lisboa, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1195 và qua đời ngày 13 tháng 6 năm 1231, là một linh mục công giáo người Bồ Đào Nha và là một tu sĩ dòng Francisco. Còn Thánh Antôn chúng ta mừng kính hôm nay được gọi là Thánh Antôn Viện Phụ, sinh tại Cosma bên Ai Cập vào khoảng năm 250, và qua đời vào ngày 17 tháng Giêng 356. Nhìn lại cuộc đời của Ngài, chúng ta phải nhận là Ngài có nhiều may mắn. Cha mẹ Ngài là người giàu có, quý phái. Ngài và cô em gái luôn được sống trong sự bao bọc ấm cúng của gia đình. Lúc Ngài được 18 tuổi, thì cha mẹ Ngài lần lượt ra đi, để lại cho hai anh em một gia tài kếch xù. Hai anh em tiếp tục sống đùm bọc yêu thương nhau với số của cải cha mẹ để lại. Hai anh em có thể sống một cuộc sống dư dật và thật thoải mái. Thế nhưng ý Chúa nhiệm màu, người đã kêu gọi Antôn dâng hiến cuộc đời cho người. Hôm đó, trong ngôi nhà nguyện nhỏ dâng cúng Thánh Agostino, lời Chúa vang lên: nếu con muốn trở nên trọn lành, hãy về bán hết gia tài, phân phát cho kẻ nghèo khó. Lời tin mừng đó đã làm cho Antôn suy nghĩ, vì hai anh em đang có thật nhiều của cải. Nghe những lời đó, Antôn tưởng như Chúa đang nói với chính mình, nhưng chưa biết phải làm gì. Và Chúa Nhật sau đó, lời Chúa lại vang lên như một chỉ dẫn. Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thế là con đường đã quá rõ, Antôn nhất định áp dụng đến cùng lời Chúa dạy và nhất quyết theo Chúa đến cùng. Ngài về nhà, chia vườn đất cho người nghèo trong làng, bán đồ đạc lấy tiền bố thí cho người nghèo khó. Ban đầu, Ngài còn để lại chút ít để nuôi mình và cô em gái. Nhưng khi suy nghĩ đến lời Chúa, con đừng bận tâm đến ngày mai, Ngài lại đem bán tất cả những cái còn lại, lấy tiền cho người nghèo. Xong việc, Ngài gửi cô em vào trong một cộng đoàn trinh nữ, rồi quyết tâm bỏ thế gian. Năm 35 tuổi, Anton quyết tâm đi vào sa mạc để sống đời khổ tu và kết hợp hoàn toàn mật thiết với Thiên Chúa. Tiếng tăm nhân đức và sự khôn ngoan của Ngài lan tỏa rất xa. Nhiều khách thập phương đã kéo đến xin Ngài chỉ giáo. Năm 327, khi được tin Hoàng đế Massimino Daia đã ra chỉ bách hại công giáo, và tại Alexandria sắp có cuộc xử tử một số tín hữu trung kiên, Thánh Nhân liền nhất định xuống khích lệ anh em đồng đạo và mong được cùng chết vì Chúa Kitô. Vì thế, Ngài cùng với một số anh em khác xuôi dòng sông Niêu, đáp thuyền vào tận thành phố, rồi Ngài ngang nhiên tiến thẳng vào tòa án, khuyến khích tín hữu giữ vững đức tin, không kể gì đến các quan và dân ngoại. Ngài can đảm sống gần các vị tử đạo cho đến giây phút cuối cùng trên đấu trường. Nhưng ý Chúa không muốn ban cho Thánh Anton triều thiên tử đạo. Chúa muốn Ngài thành một tấm gương can đảm chiến đấu và cầu nguyện, ăn chay cho đại gia đình trụ trì. Tuy nhiên, Thánh Nhân vẫn lưu lại đô thị Alexandria cho đến khi ngọn lửa bách hại tắt hẳn mới quay gót về cộng đồng của mình. Và từ đây cho đến cuối đời, Ngài dựng lều trên sườn núi Gorgin, suốt ngày đón tiếp mọi người, các tu sĩ, các tín hữu và cả lương dân. Sống được 105 tuổi, Thánh Anton biết mình kiệt sức và giờ về thiên quốc sắp tới. Ngài liên hội các tu sinh lại quanh giường khuyên bảo họ lần sau cùng. Ngài cũng dạy các môn đệ đừng ướp xác và làm ma chay theo kiểu người Ai Cập. Sau cùng, Thánh Nhân giơ tay chúc lành cho tất cả các thầy và phó linh hồn trong tình yêu vô biên của Chúa. Hôm ấy là ngày 17 tháng Giêng năm 365. Năm 561, xác Thánh Nhân được cải táng trong nhà thờ Kính Thánh Gioan Tiền Hô tại Alexandria. Các giáo hội Trung Đông đã sùng kính Thánh Anton đầu tiên, sau đó tràn qua Âu Châu và giáo hội đã chính thức tôn phong Ngài lên bậc hiền thánh. Cuộc đời của Thánh Anton để lại cho chúng ta rất nhiều bài học, nhưng đặc biệt nhất vẫn là bài học về lòng yêu mến lời Chúa. Đối với Anton thì lời Chúa chính là kim chỉ nam, là lẽ sống cũng như là ánh sáng luôn hướng dẫn cuộc đời của mình. Ngài luôn đi tìm thánh ý của Thiên Chúa, can đảm đem những soi sáng của Chúa vào cuộc đời của mình. Được cha mẹ để lại cho một gia tài kếch xù, Anton đã không nghĩ như người phú hộ trong tin mừng Luca. Người phú hộ trong tin mừng Luca nhìn vào đống tài sản trời ban cho đã nghĩ ngay đến việc hưởng thụ. Ông đã vẽ ra cho mình một tương lai mà nhiều nhà chú giải kinh thánh gọi là bỉ ổi. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã đời. Anton đã không nghĩ như vậy. Ngài đã đi tìm ý Chúa, và sau khi được Chúa soi sáng qua lời Chúa trong tin mừng, Anton đã bán tất cả và cho đi tất cả, không giữ lại cho mình cái gì. Rồi sau khi được soi sáng cũng qua lời Chúa trong tin mừng, Anton đã bỏ tất cả và sống đời phó thác cho Chúa. Năm 35 tuổi, Thánh Nhân muốn rút hẳn vào sa mạc. Với một số lương thực vừa đủ 6 tháng, Ngài băng qua sông Niu, treo lên một ngọn núi cao gần Asphite, và ở đó suốt 20 năm không tiếp đón ai trừ mấy người bạn, hằng năm hai lần đem lương thực tới cho Ngài. Ngài cố ý tránh xa thế tục, nhưng hương thơm nhân đức lại lôi kéo nhiều người khách thập phương đến thăm. Ban đầu Thánh Nhân còn tìm lẽ nọ lẽ kia, bày ra kế nọ kế kia để thoái thác, nhưng được ít lâu vì số người đến mỗi ngày một đông, lại nhất định tìm mọi cách để gặp mặt Đấng Thánh, nên Thánh Nhân buộc lòng phải ra đón tiếp họ. Năm 305, ý Chúa là muốn Ngài bỏ đời ẩn tu để đi lập các tu viện. Vâng ý Chúa, Ngài lập nhiều tu viện, các cộng đồng tu hành và huấn dụ về đời sống thiêng liêng. Theo kinh nghiệm bản thân, Ngài bày tỏ cho các tu sĩ những mưu mô xảo quyệt của Satan, chỉ cho họ những khí giới chiến đấu hữu hiệu hơn cả là cầu nguyện, ăn chay, làm dấu thánh giá và thái độ coi khinh chúng. Đó là cuộc đời của một vị thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa đã để lại cho chúng ta tấm gương của một con người đã cố gắng đi theo tiếng gọi của Chúa, sống một cuộc đời siêu thoát thánh thiện để nên gương sáng cho mọi người. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Anton, viện phụ, sống một cuộc đời phi thường trong sa mạc để phụng sự Chúa. Xin Chúa nhận lời Ngài nguyện giúp cầu thay, mà cho chúng con biết quên mình để một niềm yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng xa biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vẫn vui, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ.